Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Phát thanh viên Lê Thủy và Dương Duyên xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 2 Ủy ban xã hội của Quốc hội.
Đảng ủy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ quý 4 năm 2021.
Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định số 08 QĐ-TU của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại thị ủy thành phố Sông Công.
Khai mạc các giải thể thao trực tuyến tỉnh Thái Nguyên năm 2021 với bộ môn Taekwondo.
Cũng trong chương trình có bài xây dựng mở rộng di tích nơi ra đời cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 9 tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự phiên họp toàn thể lần thứ 2 Ủy ban xã hội của Quốc hội theo hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn thường trực, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Tại phiên họp lần này, Ủy ban xã hội tiến hành thẩm tra dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch năm 2022 thuộc lĩnh vực Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phụ trách, trình Ủy ban dự thảo quy chế hoạt động của Ủy ban và dự thảo chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban năm 2022. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị đối với dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, các đại biểu cần góp ý cụ thể để khi ban hành luật phải đảm bảo bao quát hết các lĩnh vực đối tượng, khắc phục những bất cập đối với việc thẩm tra các nội dung về việc thực hiện các mục tiêu về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, cần khai thác sâu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương việc quản lý sử dụng quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá. Cần tập trung vào việc hiện thực hóa các mục tiêu giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của thuốc lá. Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, 27 tháng 9 và mùng 1 tháng 10.
Cũng trong ngày hôm nay, Đảng ủy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ quý 4 năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, trong quý 3 năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ nghị quyết Đảng ủy đã đề ra. Nổi bật là duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp ngăn ngừa, phòng chống dịch COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị trong quý 4 năm 2021, Đảng bộ quân sự tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập chiến đấu của các đơn vị địa phương, tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình quân sự trong khu vực phòng thủ các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác hậu cần đời sống tốt nhất cho bộ đội, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn giao thông, tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tổ chức và đạo đức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy còn nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ không được chủ quan lơ là trước những diễn biến của đại dịch COVID-19, chủ động tích cực triển khai chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính trên app C Thái Nguyên trong thời gian sớm nhất.
Sáng nay, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu, đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định số 08 QĐ-TU của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại thị ủy thành phố Sông Công. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ thành phố Sông Công quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặc biệt là công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định số 08 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau khi được quán triệt triển khai nghị quyết, các kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, tỉnh ủy về việc tổ chức học tập quán triệt triển khai và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định 08, Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra giám sát cũng được tăng cường, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, sự diễn biến, tự chuyển hóa. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy thành phố Sông Công đã tiến hành kiểm tra đối với 357 tổ chức đảng, 31 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 2 tổ chức đảng, 16 đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật. Cùng với kiểm tra giám sát, các hình thức khen thưởng biểu dương kịp thời đã giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhận thức rõ và đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng. Chú trọng triển khai các biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Hùng yêu cầu thời gian tới Thành ủy Sông Công cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định số 08 QĐTU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, gắn việc thực hiện nghị quyết với chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị, tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở đảng và đảng viên, nghiêm túc gợi ý kiểm điểm và giám sát chặt chẽ việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm của các tổ chức đảng, cá nhân.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, hôm nay tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc các giải thể thao trực tuyến tỉnh Thái Nguyên năm 2021 với bộ môn Taekwondo. Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho vụ thể thao thành tích cao, lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đại diện trưởng đoàn các đơn vị tham dự lễ khai mạc. Giải thể thao trực tuyến tỉnh Thái Nguyên năm 2021 được diễn ra với nội dung thi Taekwondo đã thu hút trên 200 vận động viên đến từ 22 đơn vị đại diện cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có phong trào phát triển Taekwondo. Đáng chú ý ở mùa giải năm nay, với việc tổ chức theo hình thức trực tuyến nên giải cũng đã thu hút được sự tham gia của 8 câu lạc bộ ngoại tỉnh đến từ các địa phương như Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình. Tại giải, các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung quyền lứa tuổi với các nhóm tuổi từ 11 đến 18, thi kỹ thuật với các nội dung đá bay xa, đá bay cao, đá xoay trên không và đối luyện áp dụng cho các nhóm tuổi từ 12 đến trên 18 tuổi, không phân biệt nam nữ. Ngay sau lễ khai mạc, giải đã được diễn ra các nội dung thi đấu. Về tổ chức, giải thể thao trực tuyến là dịp để các vận động viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, được cống hiến và thể hiện tài năng trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị lực lượng của các tỉnh tham dự các giải đấu quốc gia và quốc tế, từng bước tiếp cận thể thao số, bắt nhịp với xu thế chung của mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn công nghệ phát triển mạnh mẽ và dịch bệnh gây nhiều bất lợi như hiện nay.
Thưa quý thính giả, cuối năm 1936, tại ngôi nhà lá Ba Gian đơn sơ ở xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ, bốn quần chúng ưu tú là Đường Nhất Quý, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp, Đường Văn Ngân đã vinh dự được kết nạp vào Đảng, đánh dấu sự kiện chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên ra đời. 85 năm trôi qua, di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cho lớp lớp các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân. Và đúng dịp kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên. Theo chủ trương của tỉnh, dự án xây dựng mở rộng tôn tạo di tích sẽ chính thức được thực hiện để xứng tầm với ý nghĩa và giá trị lịch sử, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
Di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được xây dựng từ năm 1995, gồm 3 địa điểm: nhà ông Đường Văn Hon, nơi diễn ra hội nghị thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên; nhà ông Nông Văn Ái, địa điểm họp và làm việc của chi bộ đảng đầu tiên; và địa điểm thứ ba là kho vũ khí tại cánh đồng Lau Sau. Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 12 tháng 2 năm 1999. Tuy nhiên, trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, đến nay nhiều công trình của khu di tích đã xuống cấp, các hạng mục phụ trợ chưa có, khuôn viên còn nhỏ hẹp. Để tương xứng với giá trị và tầm vóc lịch sử của di tích, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 76 về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích nhằm tạo mối liên kết về không gian, kiến trúc cảnh quan để khai thác hiệu quả giá trị về giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng. Theo quy hoạch, diện tích khu di tích dự kiến sẽ được mở rộng lên gần 22.000 m2, bao gồm mở rộng các địa điểm di tích cũ, đồng thời xây dựng mới các hạng mục phục vụ hoạt động tham quan và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thép, Bí thư Đảng ủy xã La Bằng, huyện Đại Từ cho biết công tác tuyên truyền đến người dân.
Thì dự kiến là cũng khởi công vào tháng 9 năm 2021. Thì chúng tôi đang tập trung vào công tác là tuyên truyền cho người dân làm sao là giải phóng mặt bằng, rồi giao cho nhà thầu để thi công đúng tiến độ. Rồi tập trung vào đây là xứng đáng là cái nơi thành lập cơ sở đảng đầu tiên, là cái nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của tỉnh Thái Nguyên, của huyện Đại Từ cũng như là cho con em của người dân La Bằng.
Về nguồn lực đầu tư 22 tỷ đồng, dự án sẽ góp phần tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch về nguồn, kết nối các loại hình du lịch sinh thái, du lịch tâm linh hiện có trên địa bàn huyện Đại Từ. Chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ đồng tình của dư luận, bởi xây dựng khu di tích lịch sử ghi dấu nơi ra đời cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, khang trang, xứng tầm lịch sử cũng là mong muốn và nguyện vọng từ lâu của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân xã La Bằng nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Cựu chiến binh Lê Văn Khiên, xã La Bằng, huyện Đại Từ mong muốn.
Cá nhân tôi là hội viên hội cựu chiến binh xã La Bằng cũng rất là mong muốn là cái khu di tích này được tôn tạo cũng như là nâng cấp, cũng là nơi là tưởng nhớ đến những công lao của các đồng chí đã sáng lập ra cơ sở đảng đầu tiên.
Anh Hứa Văn Phúc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã La Bằng, huyện Đại Từ chia sẻ.
Là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Chiến binh xã La Bằng và là một đảng viên trẻ, thì tôi coi đây như là một địa chỉ để giáo dục cho đoàn viên thanh niên, hội viên, từ thiếu nhi trên địa bàn xã về cái lý tưởng cách mạng của xã La Bằng anh hùng.
Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, chủ trương đầu tư xây dựng tôn tạo mở rộng khu di tích cũng là hoạt động ý nghĩa, tạo động lực để Thái Nguyên tiếp tục làm tốt việc gìn giữ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết ý nghĩa công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương thông qua các di tích lịch sử.
Công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử của Đảng bộ địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hết sức quan tâm. Đến nay thì tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc biên soạn lịch sử các đảng bộ địa phương, đồng thời thường xuyên quan tâm đến công tác tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử. Đây chính là điểm đến không thể thiếu được của du khách mỗi khi đến với Thái Nguyên.
Những dấu son lịch sử trên mảnh đất quê hương La Bằng, sự cống hiến của các thế hệ đi trước là động lực cổ vũ ý chí, niềm tin và quyết tâm mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Nguyên trong suốt 85 năm qua. Hành trình ấy vẫn đang được lớp lớp các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp nối bằng sự kế thừa, phát triển vững chắc, để dấu ấn Thái Nguyên tiếp tục ghi đậm trong tiến trình phát triển của đất nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn 4616 điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, thực hiện từ ngày hôm nay 27 tháng 9. Theo đó, tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vỉa hè, xông hơi, massage, karaoke, quán bar, vũ trường. Các loại hình kinh doanh dịch vụ, khu điểm du lịch sinh thái, danh thắng, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, phòng tập golf 3D, sân tập golf chỉ phục vụ khách cư trú thường xuyên trong tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phải tạo mã QR điểm khai báo y tế để quản lý thông tin người ra vào đơn vị, cơ sở kinh doanh và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Trường hợp đơn vị nào không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch thì phải tạm dừng hoạt động và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Các sự kiện hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện. Các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục thể thao, tham quan, du lịch đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và không tập trung quá 50 người trong cùng một thời điểm. Đối với người ra vào tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trước khi ra vào tỉnh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khai báo y tế không trung thực. Đối với trường hợp người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Nếu kết quả xét nghiệm hết hiệu lực thì làm test nhanh kháng nguyên tại chốt và tự trả chi phí theo quy định.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn được ngành y tế tiếp tục thực hiện hiệu quả. Các cơ sở y tế cũng đã phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chuyên môn, sẵn sàng kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, quy mô giường bệnh toàn tỉnh năm 2021 là 6.634 giường. Riêng trong 8 tháng năm 2021, số lượt người dân được khám bệnh bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 1,8 lượt người một năm. Công suất sử dụng giường bệnh đạt khoảng 86%, trong đó tuyến tỉnh đạt khoảng 92%, tuyến huyện đạt 76%. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục củng cố kiện toàn ổn định và phát triển mạng lưới y tế, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cả 3 tuyến, tiếp tục nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ nhân viên y tế.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, sau những ngày mưa, hôm nay người dân Thái Nguyên đón tuần mới trong tiết trời có nhiều khởi sắc. Các khu vực trong tỉnh đều có nắng từ sớm, nhiệt độ trong ngày tăng lên mức từ 32 đến 33 độ. Nhưng do trời đã sang thu, vì thế nhiệt độ này cũng không quá cao. Bây giờ là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời mây rải rác, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây rải rác, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời mây rải rác, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Để thi công cầu vượt đường sắt tại km 0+494 đường tỉnh DT266 thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh DT266, đoạn từ ngã tư sông Công giao quốc lộ 3 cũ đến nút giao Điểm Thụy giao quốc lộ 37 đảm bảo chất lượng tiến độ. Ngày 27 tháng 9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên có thông báo số 580 về việc tổ chức phân luồng giao thông như sau. Cấm xe ô tô tham gia lưu thông trên đường DT266 đoạn từ km 0+000 nút giao sông Công giao quốc lộ 3 cũ đến km 1+300 giao đường gom quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên, trừ các phương tiện cá nhân của các hộ dân sinh sống trong khu vực hai bên đường. Phân luồng cho các phương tiện ô tô, xe cơ giới đi từ nút giao sông Công quốc lộ 3 sang nút giao Điểm Thụy giao quốc lộ 37 và ngược lại như sau.
Từ nút giao sông Công km 50+900 quốc lộ 3 đi theo tuyến quốc lộ 3 đến km 43+500 giao với đường DT261 tại nút giao Ba Hàng Phú Yên, rẽ trái đi theo hướng đường DT261 đến km 45+400 giao với đường gom quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên. Từ đây các phương tiện có thể đi theo hai hướng để đến ngã tư Điểm Thụy, tiếp tục đi thẳng theo hướng đường DT261 đến km 49+980 giao với đường DT266 tại km 5+900. Rẽ trái đi theo đường DT266 để về nút giao Điểm Thụy. Rẽ trái đi theo đường gom quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên đến km 4+700 giao với đường DT266. Rẽ phải đi theo hướng đường DT266 đến km 5+000 giao với quốc lộ 37 tại km 108+800 nút giao Điểm Thụy. Từ nút giao sông Công km 50+900 quốc lộ 3 đi theo tuyến quốc lộ 3 đến km 53+300 giao với đường Lương Sơn. rẽ phải đi theo hướng đường Lương Sơn đến km 2+765, giao với quốc lộ 37 tại km 114+400. Rẽ phải đi theo hướng đường quốc lộ 37 đến km 108+800, nút giao Điểm Thụy.
Các phương tiện xe cơ giới đường bộ đi từ Hà Nội đi theo quốc lộ 3 đến nút giao Điểm Thụy và ngược lại như sau. Đi theo hướng quốc lộ 3 đến km 43+500, nút giao Ba Hàng Phổ Yên, rẽ phải đi theo hướng đường DT261 đến km 45+400, giao với đường gom quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên. Từ đây các phương tiện có thể đi theo hai hướng để đến ngã tư Điểm Thụy, tiếp tục đi thẳng theo hướng đường DT261 đến km 49+980, giao với đường DT266 tại km 5+900, rẽ trái đi theo đường DT266 để về nút giao Điểm Thụy. Rẽ trái đi theo đường gom quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên đến km 4+700, giao với đường DT266. Rẽ phải đi theo hướng đường DT266 đến km 5+000, giao với quốc lộ 37 tại km 108+800, nút giao Điểm Thụy.
Các phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ từ nút giao Sông Công sang quốc lộ 3, sang nút giao Điểm Thụy, giao quốc lộ 37, đi theo hướng vòng tránh như sau. Từ nút giao Sông Công đi theo đường Dân Sinh, xóm Giếng, xã Hồng Tiến, rẽ ra đường DT266 tại km 0+600. Tiếp tục đi theo đường DT266 đến km 5+000, giao với quốc lộ 37, tại km 108+800, nút giao Điểm Thụy và ngược lại. Thời gian phân luồng thực hiện từ 0 giờ 00 phút ngày 5 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2022.
Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành quyết định số 612 QĐ-UBGT, thay thế quyết định số 433 QĐ-UBGT ngày 16 tháng 6 năm 2021, phê duyệt danh sách các thôn xóm đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 142 xóm đặc biệt khó khăn nằm trên địa bàn 5 huyện, gồm Võ Nhai 59 xóm, Định Hóa 42 xóm, Đồng Hỷ 25 xóm, Phú Lương 10 xóm và huyện Phú Bình 6 xóm, chia theo khu vực. Toàn tỉnh có 92 xóm thuộc các xã khu vực 3, 27 xóm thuộc các xã khu vực 2, 22 xóm thuộc các xã khu vực 1 và 1 xóm thuộc xã có xóm vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Theo Ủy ban Dân tộc, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng rà soát, xác định theo tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp thẩm định và quyết định điều chỉnh bổ sung.
Để đón làn sóng đầu tư vào tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nhiều giải pháp xúc tiến quảng bá đầu tư. Về tuyên truyền, Sở Kế hoạch Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương mở chuyên mục Hợp tác xúc tiến đầu tư, phát hành ấn phẩm bản tin kinh tế đầu tư. Do vậy, trong 8 tháng năm 2021 đã có 160 tin bài tuyên truyền về công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư của tỉnh với rất nhiều nội dung phong phú. Cùng với đó, Sở Kế hoạch Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng phim quảng bá về xúc tiến đầu tư của tỉnh, xây dựng bộ chỉ số đánh giá các sở ban ngành, phục vụ công tác nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số DDCI, xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2021, năm 2022, xây dựng dự thảo sách Thái Nguyên tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư bằng các tiếng Việt, Anh, Hàn, Nhật, cung cấp thông tin phục vụ cơ quan chuyên môn xây dựng cuốn Guidebook về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Đặc biệt, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chương trình trà cà phê doanh nhân để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Thưa quý thính giả, trước kia, quan niệm trời sinh voi sinh cỏ luôn ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên hiện nay, các gia đình đã ý thức được tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình, sinh đẻ có kế hoạch để tập trung nuôi dạy con tốt, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Hồng Hạnh có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Người phụ nữ sinh con quá sớm, sinh quá nhiều, sinh quá dày hay sinh khi độ tuổi quá lớn đều là những biểu hiện của việc sinh con không có kế hoạch. Đặc biệt là tại vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như huyện Võ Nhai. Việc này không chỉ để lại những hậu quả khôn lường với sức khỏe và tâm lý đối với bà mẹ, trẻ em, mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, với sự chủ động của chính quyền địa phương và các ngành liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động, nên hiện nay những tồn tại cố hữu này đã dần được thay đổi. Chị Hầu Thị Mai, xã Dân Tiến và chị Dương Thị Mị, xã Bình Long, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Em mới sinh một bé rồi. Em qua đây là tìm cách phòng chống thai để vài năm nữa em mới sinh lại. Nếu mà sinh sớm thì nó sẽ rất là vất vả.
Sinh con dậy thì vất vả lắm. Chính vì thế thì hôm nay em đến đây để tìm hiểu các biện pháp tránh thai.
Không chỉ tại huyện Võ Nhai, để thay đổi và nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ và các gia đình về dân số, kế hoạch hóa gia đình luôn là thách thức với chính quyền nhiều địa phương. Theo báo cáo của Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng năm 2021, toàn tỉnh có trên 1.000 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, tăng 28 trẻ so với cùng kỳ. Trong số này bao gồm cả các trường hợp ở thành thị, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xuất phát từ thực tiễn đó, các chiến dịch truyền thông tăng cường lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai. Ông Dương Văn Bảy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai cho biết việc tuyên truyền đến người dân.
Tôi vận dụng hết các cái nguồn lực để triển khai các cái công tác trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe bằng nhiều biện pháp và hình thức, đặc biệt là lồng ghép trong các chương trình y tế.
Ông Đinh Ngọc Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên cho biết về công tác truyền thông.
Vì trong cái bối cảnh đang phòng chống dịch Covid này thì cái hạn chế cái sự tiếp xúc gần thì chúng tôi bằng cái sản phẩm truyền thông như là cái sách tờ rơi, sách mỏng và các cái truyền thông trên cái nền tảng công nghệ thông tin.
Chất lượng dân số được nâng cao, trình độ dân trí hiểu biết của người dân về thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản dân số kế hoạch hóa gia đình được cải thiện. Đó là kết quả của những cách làm cụ thể, thu hút được sự tham gia trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Điều đó cho thấy chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đang thực sự đi vào cuộc sống, làm thay đổi cách nghĩ, hành động và hành vi của các cấp các ngành, đặc biệt là với người dân, các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự phát trên tần số 106,5 MHz FM của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 2 Ủy ban xã hội của Quốc hội. Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo quý 4 năm 2021. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Khai mạc trực tuyến các giải thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Xây dựng mở rộng di tích nơi ra đời cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
Những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Nam có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, các phát thanh viên Lê Thủy Dương Duyên cùng kỹ thuật viên Thu Hương Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.